Thưa các vị, hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2008. Chúng ta có được cái duyên là có tới 9 ngày tổ chức cái khóa tu. Trong cái kỳ khóa tu này thì có một cái lễ vía Đức Di Đà rất là đặc biệt. Đáng lẽ là tôi chia sẻ cùng các vị về pháp môn tịnh độ, thế nhưng mà lâu nay ở các đạo tràng khác thì tôi đã dạy những cái tác phẩm về thiền, và tôi nghĩ rằng tịnh độ thì các thầy đến sinh hoạt cùng các vị, các thầy đã trải tấm lòng chia sẻ và khích lệ các vị. Riêng đối với những tác phẩm thiền thì chắc các vị ít có cơ hội tiếp xúc. Thứ hai nữa là lâu nay những đạo tràng khác thì tôi đã hướng dẫn các Phật tử nơi đó học một cái tác phẩm rất là dễ thương, đó là Chứng Đạo Ca, và đi cũng được 10 đoạn rồi. Và vô lý mình nghĩ ngang, cho nên thưa các vị là hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng các vị vài đoạn trong cái tác phẩm lớn của Ngài Quyền Giác có cái tên là Chứng Đạo Ca. Đây là một bài hát rất là dễ thuộc lòng, và hầu như gần đây tôi có cái khuynh hướng chung đó là đem những cái đoạn thi kệ thiền là một, những cái đoạn khúc rất là ngắn, nó mang cái tính chất thi ca để cho các Phật tử tiếp xúc cho nó dễ, học thuộc lòng nó cũng dễ. Và đa phần những cái buổi tôi gặp gỡ chia sẻ thì tôi đều có một cái mơ ước chung, đó là các vị học thuộc lòng những cái câu mà tôi viết ở đây, và mong rằng những cái đoạn thi kệ này các vị cũng sẽ học thuộc lòng. Tôi nói thì thưa các vị, nó mênh mông và nó cũng không hay chi. Tuy nhiên lời của Đức Thế Tôn, lời của các vị tổ sư, hay là thi kệ của các vị thiền sư thì nó rất là hay. Nó mang cái hơi thở giác ngộ bên trong. Trước tiên là mình học thuộc lòng, mình gieo vào tâm thức của mình cái hạt giống giác ngộ vậy đó. Đành rằng đây là cái lời hát của bậc chứng đạo. Và mình học, tuy nhiên mình chưa có thể chứng đạo được, nhưng mà tối thiểu thì cái hạt giống giác ngộ nó đã có trong tâm thức của chính mình. Và mình cũng làm được một điều là coi nó như những cái khuôn thước, những cái định chuẩn của sự tu học, để mình vươn lên, rất là hay. Và tôi xin chép cái đoạn thứ 11 của Chứng Đạo Ca. Tôi đã đi được 10 đoạn và chắc sẽ có cơ hội các vị nghe được 10 đoạn này do những buổi học ở dưới chùa Quán Âm. Và nếu các vị hôm nay nghe cảm thấy nó hay thì chắc các vị sẽ tìm học lại 10 đoạn đã đi ngang qua thôi. Còn nếu nó không hay thì không cần học, thế thôi, cũng không ép nhau được. Và bây giờ mình chép cái đoạn thứ 11 của Chứng Đạo Ca, rất là hay. Và thưa các vị, âm chữ Hán của nó, mình viết âm chữ Hán trước. Đoạn thứ 11: thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả thường du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tùy cốt can nhân bất cố. Và cụ Trúc Thiên cụ dịch cái này cũng rất là hay: thường một mình, thường tản bộ, Đạt giả lại qua Niết Bàn Lộ. Thường một mình thường tản bộ, đạt giả lại qua Niết Bàn Lộ. Điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng dáng gầy ai chiếu cố. Thưa đại chúng, cái bài thơ này nó rất là hay. Nó cho chúng ta một cái khái niệm về người tu. Tất nhiên không phải là thầy tu mới có được cái phong cách này, là những cư sĩ sống đời sống bên ngoài chúng ta cũng có được đời sống như thế này. Ở mức độ cạn, các vị nhìn thì các vị thấy là thường một mình thường tản bộ, dường như nói đến cái người đi thiền hành. Đạt giả lại qua Niết Bàn Lộ thì không phải là đi thiền hành bình thường được, mà nói đến cái trạng thái tu tập đưa tâm thức lên đến một cái tầng cao. Điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng dáng gầy ai chiếu cố. Mình cứ nghĩ là nói mấy ông thầy ốm ốm giống như là các vị A-la-hán ngày xưa, chứ xưa không phải. Nói cái gì? Thưa các vị là rơi rớt hết những cái phù hoa giả tạo bên ngoài, còn lại cái cốt lõi sự tu không gọi là điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng dáng gầy ai chiếu cố, và nói đến những con người. Thưa các vị, loại trừ bớt những cái giao tế bình thường của nghi thức xã hội đời thường, chú tâm vào một việc thôi, đó là việc công phu tu tập thôi. Và nếu mình hiểu như thế này thì bài thơ này, thưa các vị, ứng dụng vào được cho mọi người phát tâm tu, chứ không phải dành cho mấy anh thầy trong thế giới nhà tu, và cũng không phải dành cho chúng ta đi một mình thiền hành với tu. Và mình đọc lại để các vị thấy hay. Thường đọc hành thường đọc bộ, đạt giả thường du Niết Bàn Lộ. Điệu cổ thần thanh thông tự cao, mạo tùy cố can nhân bất cố. Và được dịch là thường một mình thường tản bộ, đạt giả lại qua Niết Bàn Lộ. Điệu xưa thần nhẹ nhàng thanh thanh, xương cứng dáng gầy ai chiếu cố. Rất là hay. Các vị thấy cái gì là hay nhất? Các vị thấy không? Mình giải thích vài từ thôi. Điệu cổ, tiếng này tiếng Hán nó như thế này, tức là sống hợp với phong cách của người xưa, hợp với khuôn phép đạo đức. Nếu là những vị cư sĩ bên ngoài phát tâm tu thì thưa các vị, mình luyện đời mình vào cái chuyện tu tập, mình mơ ước cái con đường thành đạt an lạc và giải thoát. Nếu là người tu thì người đó phải sống thế nào rất là hợp với đạo. Người đó bỏ hết những cái lợi danh phù hoa rất là đời thường, luyện mình vào cái công phu thực tập. Và cái mục đích chính của đời sống người tu, thưa các vị, là thành đạt được an lạc giải thoát, chứ không phải mục đích chính đó là thành đạt được lợi, được danh, được có của, có tiền, có người thương cái quý gì cả. Tất cả những cái ấy nó rất là phù phiếm, nó rất là bồng bềnh, nó vô thường đến đi thôi. Đó là điều cổ, tức là sống rất là hợp với đạo, là điều cổ. Ở đây thì dịch là điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, có nghĩa là thần thái rất là an lành, rất là nhẹ. Và cuộc đời của họ để cho những cái lớp giả tạo nó trôi qua, nó không dính gì họ. Và cái điều này, thưa các vị, có khi mình sống ở nhân gian, mình nhìn cái giao tế giữa mình với nhau đôi khi nó rất là giả tạo. Có những việc mình không muốn đáp ứng, không muốn đi, thế nhưng mà vì tùy thuận nhân tình cho nên phải đi thôi. Có những điều mình không muốn nói, nó không phải là cái điều trung thực của lòng mình, thế mà vì tùy thuận nhân tình cho nên phải nói. đi vô bệnh viện một điều tất nhiên là ai cũng bệnh cả. Thế mà bác sĩ ra hỏi chứ anh có khỏe không, mình đâu dám nói là tôi đang bệnh, vẫn khỏe, khỏe mà đi khám bác sĩ. Thưa các vị, đó là những cái giao tế rất là bình thường, nó trở thành rất là sáo ngữ, thế nhưng mà người ta phải sử dụng. Và từ cái điều đó mình nhìn lại, thưa các vị, điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, có nghĩa là người này chuyên tâm một việc thôi, sống với đạo thôi. Những cái bình phàm của đời sống thông thường, giao tế, lấy lòng nhau, rơi rụng hết. Người thật tu rồi thì không cần phải làm những cái việc lấy lòng nhau, nói những lời êm ái để cho dễ thương. Thật sự có lòng từ bi, thưa các vị, có nghĩa là người đó có gan chỉ thẳng những lỗi lầm của ta. Người đó có gan sống rất là thẳng lưng giữa cuộc đời, gọi là điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng dáng gầy ai chiếu cố. Thưa các vị, nếu mà người thật tham tu rồi thì không sợ đói, không sợ lạnh, không sợ ghét, không sợ thương, không sợ cái gì cả, chắc như vậy thôi. Và người đó đúng với cái tinh thần của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy, chưa nói đạo Phật, hãy nói hậu nho thôi. Họ có câu rất là hay, cái câu là quân tử hòa như bất đồng, tiểu nhân đồng như bất hòa. Là sao? Cái người thực sự mà chính nhân quân tử, họ luôn ưỡn ngực sống giữa đời, đầu gối của họ có vàng ròng như đó, họ không có quỳ lụy trước một ai đâu. Thế nhưng mà họ sống rất là hài hòa với mọi người, tùy thuận với mọi người, quan hệ việc làm của mọi người, tâm họ rất là lành. Nhưng mà họ có cái cá tính của riêng họ, họ sống rất là ưỡn ngực giữa nhân gian. Cái gì phải họ nói phải, cái gì quấy họ nói quấy, cái gì mang lợi ích đến cho người dù không ai biết họ vẫn làm, cái gì mà làm tổn thương đến người dù được đánh bóng, được sơn son, được mạ vàng, được suy tôn, họ không làm mà không làm. Thế đó, nhà nho còn như thế. Thế thì thưa các vị người tu, điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng dáng gầy ai chút cố là như vậy. Đó là đôi điều mình chia sẻ giải thích các bạn thân trước, và chúng ta đi vào từng phần của nó để các vị thấy nó hay. Và hy vọng là mình không có đổ câu giờ, học được hai đoạn thì rất là hay, còn không thì một đoạn các vị cũng cố gắng học một lòng nghe, giờ mình đọc lại cho các vị dễ thuộc. Thường một mình thường tản bộ, đạt giả lại qua niết bàn lộ, điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng dáng gầy ai chịu cố. Thưa đại chúng, là có cái câu rất là hay là thường đọc hành, thường đọc bộ, một mình thôi, phải không? Và cái điều này chúng ta thử quay lại nhìn mình coi. Điều thứ nhất là thử nhìn mình, thì các vị nhận ra hai điều. Điều thứ nhất, bản chất của con người là độc hành. Cô đơn là bản chất của vạn hữu chứ không phải duyên gì ta. Cái thứ hai, ở từng sâu hơn tự thân ta có hai tầng. Hai tầng là vừa cô đơn mà cũng vừa tập thể nữa. Mình giải thích hai điều này để các vị thấy, nếu có phải cô đơn thì không có gì phải buồn cả. Cô đơn là bản chất của vạn hữu, không có cái cây nào dù nó là xanh nôi cùng một gốc mà nó không cô đơn cả. Không có dòng sông nào không cô đơn hết. Dòng sông dù nó chảy cùng chiều ra biển, thế nhưng mà nếu nó là hai dòng sông thì nó vẫn khác nhau. Nếu nó đi chung lại thì nó thành một dòng sông. Cho nên không có chuyện là vạn vật trên đất trời này cái gì mà sống đôi cả. Cô đơn là bản chất của vạn hữu, càng lên cao càng cô đơn. Quang Dũng có mấy câu thơ để mình nhớ đây. Rải rác biên cương mồ biển xứ, chiến trường đi không tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gần lên khúc đầu hàng. Mình cứ tưởng chỉ có dòng sông nó mới đầu hàng, nhưng mà thưa các vị thử nhìn coi là cỏ cây vạn loại chim muông thú rừng, mọi thứ trên nhân gian đều đồng hành độc bộ cả. Càng ở dưới thấp thì nó có thể nương vào nhau, thế nhưng mà càng vươn lên cao thì cái bản chất của mọi thứ đều độc hành độc bộ, không phải chỉ có mỗi dòng sông mới độc hành, không phải là sông Mã mới gầm lên khúc độc hành đâu, mà mọi người trên nhân gian đều độc hành cả. Các vị đến nhân gian là một mình thôi. Ví dụ như các vị mà có sinh cùng với một người, thưa các vị, ta cũng thở mũi của ta, người kia thở mũi của họ. Ta có mặt trong nhân gian, ta kết thành phu thê bè bạn, vợ chồng con cái. Thế nhưng một điều chắc chắn là các vị cũng vẫn là người cô đơn, chứ không có thể cùng với ai được cả. Người của ta thương nhất, thưa các vị không thay ta để tặng cho ta cái sinh mạng. Con của ta, nó cũng không thể thay cho các vị để sống một đời sống giúp ích gì cho các vị trong lúc các vị cần hơi thở để thở cả. Trên cô đơn là bản chất của mọi hiện tượng có mặt trong nhân gian, từ cái dòng sông đến cỏ cây, đến thú rừng, đến chim muông, đến con người, rõ ràng là như vậy. Rồi các vị nhìn sâu vào tâm thức của các vị, thưa, cũng là cô đơn. Thế nào là cô đơn? Không ai thay ta chịu cái buồn cái vui của ta cả. Những cái âu lo phiền muộn của ta, ta phải giải quyết lấy thôi. Không có một người nào tài thánh có thể giúp cho các vị bớt buồn, bớt giận, bớt ưu tư phiền muộn hết. Các vị phải tự gánh lấy đời sống các vị. Cuối cùng mà các vị phải chính là người mang lấy hình hài này đi trong cuộc đời. Rồi cô đơn tội nghiệp nhất ở lúc rời hình hài này ra đi trong cảnh mịt mùng, thưa, không có một linh hồn nào nắm tay các vị đi cả. Các vị luôn là người cô đơn nhân gian, bản chất của ta là như thế. Thế nhưng mà chúng ta đang rất sợ điều này. Rõ ràng là mình rất là sợ. Vào cái tuổi trung niên là ta đã kiếm một người để nó lấp bớt cái nỗi cô đơn của ta. Thế nhưng mà người đã đến với ta có khi không có lấp được cái nỗi cô đơn của chính lòng các vị. Các vị đôi lúc vẫn cảm thấy mình một mình thôi à. Người kia gần với mình là thế, ăn một mâm ngủ một mùng là thế. Có khi họ không có đồng cảm với các vị đâu. Có khi càng làm cho cái nỗi cô đơn của lòng các vị đầy hơn, phiền muộn hơn. Đó là mình chưa nói đến chuyện tu à. Đi vào đời sống tu, thưa các vị, không có một đời sống tu nào không cô đơn một mình cả. Thường độc hành, thường độc bộ là như thế. Ta luôn phải tự phấn đấu vươn lên từ chính thân phận của ta, chứ không hề có một cái tập thể tu và thành đạt. 100 người tu thành tựu 100 người tu. Tu không phải là cái chuyện đưa cái con bò vào cổng rồi nó ra hàng lọt hợp thịt bò phía sau, không phải như vậy. Nó là cái con đường rất ư là cá nhân, rất ư là riêng tư của từng tâm thức. Mỗi một con người, thưa các vị, đều có cái căn cơ nghiệp thức chủng tánh rất là khác biệt, cho nên không hề có một phương pháp chung cho hai người. Thế cho nên Phật pháp có tới 84,000 pháp môn là như thế. Đức Thế Tôn chỉ làm mỗi một việc là mở cái hướng, ngài là bậc đạo sư thôi, mở con đường chúng ta bước vào, tự chúng ta phải giải quyết lấy đời sống của mình. Và trong nhà thiền thì thưa các vị, đi vào được cửa thì người đó tự là thầy của họ, họ lèo lái đời sống của họ. Rồi mình dẫn thêm trong giáo lý đạo Phật, thưa các vị, Đức Phật có nói bốn cái y á, y pháp bất y nhân. Bước đầu ta nhờ thầy để làm một nhịp cầu nối liền từ mình đến với tâm bảo, đến với chánh pháp. Nhưng mà khi các vị học hiểu chánh pháp càng về sau á, thì thưa các vị, ta càng phải chiêm nghiệm cái điều này, tự thân đời sống của ta, ta phải làm chủ lấy đời sống mình. Hãy quay về nương tựa với hai ẩn tự thân của chính ta thôi. Ta không thể đặt đời sống của mình trong bàn tay của ông thầy nào cả. Và đa phần chúng ta đến với đạo, có khi ta đến bằng cái con đường cảm tính nhiều hơn lý tính. Cảm tính là gì? Vui, buồn. Thưa các vị, chùa nào xử sự dễ thương ta đến, ông thầy nào nói chuyện có duyên thì ta học. Còn thầy mà nói chuyện cái kiểu dạy đạo như tạt nước vào đầu thì đinh hồng mà tôi tới mắt con. Xử sự dễ thương thì tôi còn tu mà. Xử sự không dễ thương thì tôi không cần tu, có ai lỗi thì biết. Và cái chuyện này nó xảy ra rất là thường thưa các vị. Có khi cái chuyện không tu là chuyện của ông thầy, thế nhưng mà mình vì giận ông thầy cho nên mình không thèm tu. Và nó xảy ra rất là thường trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin các vị quay về nhớ cho một điều, ngày vừa giác ngày dạy là thường đọc hành, thường đọc bộ. Đạt giả lại qua niết bàn độ, cái người hiểu được điều này thì mới có thể đi vào con đường niết bàn được, mới có thể đi vào con đường tu được. Hãy nhớ, ta nắm cái sinh mạng của ta trong bàn tay. Đời sống tu của ta không vì lý do là thầy kia quan tâm tới tôi, chăm sóc tôi, nói những lời dịu ngọt tôi mới tu, còn không nói những điều đó, không đáp ứng được cái mong muốn về tình cảm của tôi thì tôi vứt ngang cũng thành tu. Thưa, không phải như vậy. Ta hãy đặt cái đời sống tu ngay nơi hình hài ta. Đời sống ta phải giải quyết lấy. Ta không thể tựa nương với người thân của ta, con của ta nữa kia, huống nữa là các thầy. Các thầy không là gì cả, các thầy chỉ là người làm nhịp cầu nối liền chúng ta từ bờ bên này đến bờ bên kia để cho ta hiểu được con đường chánh pháp để tu thôi. Cho nên thường đồng hành, thường đồng bộ. Người hiểu được điều này thì có thể vãng lai trong cảnh giới niết bàn được, đi vào con đường tu được mà không bị một cái trở ngại gì làm chướng ngại cho việc tu các vị hết. Các vị hãy nắm dự vận mệnh trong bàn tay của các vị. Tu hay không tu là chuyện của tôi. Và đôi khi mình có một cái câu rất là quen thuộc, nó gần như câu thần chú, đó là buồn hay giận là chuyện của tôi, không có phải là chồng tôi mà tôi buồn được đâu, không phải mà nói nặng tôi mà tôi giận được đâu. Giận không còn là chuyện tôi cho phép tôi giận nữa kia chứ, tôi làm chủ tôi mà. Tôi biểu nó giận nó mới có quyền giận, biểu nó buồn nó mới buồn chứ, tự nhiên cái chồng của tôi buồn được ư? Đâu có dễ như vậy. Thưa mình tu phải vậy các vị. Cái điều này rất là thiệt, chứ không phải là cường điệu gì cả. Nếu mà tu mà ta không làm được điều này thì thưa đại chúng là tâm trong bàn tay của thiên hạ, còn nắm một vo tròn bóp né thì cũng được cả. Mà cái sự tu tập thành thánh là cái chuyện còn xa, cái chuyện gần nhất là các vị tu, các vị nắm vận mệnh của các vị cái đã. Buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn vân vân, tôi cho phép tôi, nó mới làm được chuyện đó. Lo ư? Sống ở đời ai chẳng lo. Thế nhưng mà còn hỏi cái đầu của tôi cho phép lo hay không? Còn không tôi bỏ nó xuống nhắm mắt thì tôi lo làm gì? Được không? Vì ai cũng lắc đầu, không lắc đầu thì không dám gật đầu. Lạ, tại sao mình không có chủ quyền với mình như vậy? Và thưa đại chúng là tự thân ta nó có hai cái tầng cô đơn và tập thể, có nghĩa là gì? Ta có cái cộng nghiệp, cái biệt nghiệp. Cộng nghiệp là ta là loài người trong giữa muôn vàn người, cho nên ta chịu cái sự nhiễu của tâm thức người khác đến với ta. Thưa các vị, tâm thức mình nó có một cái tầng sống nhất định, nó nhiễu vào người khác. Cái điều này giải thích được rất là nhiều lĩnh vực. Ví dụ như các vị hướng tâm của các vị rất là lành về người kia, gửi năng lượng yêu thương từ ái đến người kia nhận được. Các vị bằng cái tâm thức rất là phiền hận, rất là tức giận, rất là thù ghét hướng về người kia, các vị gửi năng lượng giận của các vị tới người kia chịu không nổi, họ nghe lòng họ như lửa cháy. Thế thì cái tầng thứ nhất đời sống tập thể, nghĩa là ta ở giữa cuộc sống này, đời sống ta nó bị vô vàn cái sóng tâm thức của người khác nhiễu tâm thức của ta. Thế cho nên trong một cái môi trường mà thanh tịnh, tu hành, trang nghiêm, tuyên dương Phật hiệu cả ngày thế này, tâm thức của các vị bị tác động người bên ngoài, chuyển làm cho mình rất dễ tu, rất dễ chú tâm niệm Phật, rất dễ được nhất tâm. Các vị đến những cái môi trường mà người ta rất là ồn ào, rất là phức tạp, tâm thức họ đầy sóng gió bất an, thưa đến đó các vị niệm Phật rất là khó được nhất tâm lắm, tâm nó cứ chạy lung tung. Điều đó nó chứng minh là trong ta có cái năng lượng tập thể. Năng lượng tập thể này nó biểu hiện ra tình cảm là gì? Là gì? Đời sống của mình luôn cần có người chung quanh. Mình rất là sợ phải một mình, không có ai chung quanh hết thì tối thiểu tôi cũng mở được cái tivi nó nói ra đài cả ngày để tôi cảm thấy yên lòng, có một cái tivi nó nói chuyện cho tôi nghe. Không có ai hết thì tối thiểu tôi cũng nuôi một đứa con, con si hòa hòa nhỏ nhỏ thôi để dễ chăm sóc, để thấy nó là người bạn của tôi, nó cũng làm cho tôi ấm cúng, phải vậy không? Cho nên từ cái đời sống còn rất là ốm yếu của tâm thức chúng ta, ta rất là cần tự nương với ba người, cho nên rất là sợ cô đơn. Có đó là bên ngoài nha, bên trong này, thưa các vị, khi nào tâm thức các vị nó trống trải, nó không có chuyện gì để lo, để buồn, để giận, để nhớ, để thương, để thù, để ghét, sợ không? Sợ vô cùng. Lúc đó dường như mình bị rơi vào cái khoảng trống không nào đó, mình rất là hoảng loạn. Cho nên lật đật tìm cái gì đó gợi lên trong tâm thức này để cho nó có việc để làm, có vấn đề để suy nghĩ, có chuyện để buồn, có chuyện để nhớ, có chuyện để lo. Ví dụ như hiện tại không có chuyện gì hết thì mình làm sao? Hồ sơ lưu mình nhiều lắm các vị, mình lưu nó rất là đầy trong tâm thức mình. Ai mà sống tới 50 năm, 70 năm thì thưa, mở hồ sơ lưu ra nó chắc cái ổ cứng chừng 1.000 lít chứa không có đủ đâu, chứa nhiều lắm. Cách đây chừng 70 năm rồi, thế mà cái lời nói của các bà mẹ chồng năm xưa chì chiết can nghiến mình vẫn còn nhớ như in. Mỗi lần hình dung cái là cái lời đó nó văng vẳng lên trong tâm thức của mình. Cái ổ cứng mình nó lưu hay hơn ổ cứng của máy vi tính nhiều lắm. Và mình mời nó lên, thưa các vị, đó là cái dạng mời những cái thông tin rất là tiêu cực. Và những cái lúc mà trời mưa rã rích như mấy hôm nay, trời lạnh đất mền trừng trăng lại, cảm thấy cuộc đời nó rất là trống trải, rất là cô đơn. Cái mình mời những cái kỷ niệm êm đềm của quá khứ về, năm xưa hẹn nhau vân vân, ví dụ như thế. Ví dụ là một cái tờ thư cũ mình cách mấy mươi năm, bây giờ đọc lại cho nó mới tin này. Giống như là ngày xưa ổng đã nắn nót từng cái nét chữ ông trò ổng gửi cho mình. Đó là cái loại cảm thọ nó dịu ngọt, mình mời nó lại cho nó đầy trong lòng. Cho nên ta rất sợ cô đơn ở từ sâu trong tâm. Trong khi đó thì thưa các vị, dù cho các vị mời vạn thứ về tràn đầy tâm thức của các vị thì bản chất của lòng các vị vẫn trống, vẫn vắng, vẫn cô đơn. Rồi cái cô đơn, cái trống trải nó lừng lững nó về, càng sợ bao nhiêu thì nó càng đến với mình bấy nhiêu, kỳ lạ như thế. Cho nên cái điều đầu tiên, thường đọc hành, thường đọc bộ, đạt giả lại qua niết bàn lộ, ta nên nhớ là hãy chấp nhận đời sống như bản chất của nó. Nhìn vạn vật bên ngoài, học bài học cô đơn của cỏ cây, của thú rừng, nhìn lại đời sống này, học lại bài học cô đơn từ lúc ta mới vào đời cho đến lúc tuổi này, cho tới lúc mai kia trả lời này về cho cõi vô thường, ta cũng cô đơn thôi. Và khi mình học được bài học này, quán chiếu sự thật về đời sống của các vị cho rõ thì không còn nỗi sợ. Và cái mức độ cạn nhất của sự thành công đó là khi các vị không còn sợ thì tự nhiên là đời sống của các vị nó tràn đầy niềm vui. Mình hãy thưởng thức cái nỗi trống trải cô đơn của mình như mình thưởng thức một niềm vui, được không? Thay vì mình đi coi nhạc hội, mình mất một đêm, mất tiền, mất sức, mất của, mất công, thì mình ngồi ở nhà mình thưởng thức cái tâm thái nó rỗng lặng, vắng vẻ, yên bình của tâm mình. Hãy coi nó như là một cái niềm thưởng thức rất là tuyệt vời của đời sống. Thế thì các vị đang bước dần vào cái con đường niết bàn. Đó là câu đầu mình chia sẻ cùng các vị. Điều thứ hai, Điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tỷ cốt can nhân bất có. Điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng dáng gầy ai chịu có. Thứ hai là mình chia sẻ cùng các vị con đường tu của chúng ta. Thưa đại chúng, là các vị phải ý thức là càng lên cao càng một mình. Cái điều này nó rất là tất nhiên thôi. Cái nào mà nó lên cao thì nó luôn là vời gió, là một cái cao vời gió. Cái thứ hai, trong hiện tượng thiên nhiên á, cái nào mà nó muốn vươn lên á thì nó đều phải né đầu ra để nó kiếm một cái không gian tự nó vươn lên thôi. Không hề có một cái loài cây nào ở dưới bóng một bàn tay mà nó trưởng thành được. Cho nên càng lên cao càng một mình. Cũng có một cái câu nói ngược lại, đó là nếu muốn lên cao thì phải một mình, đúng không? Thưa nó là như vậy. Ở cái lớp tiểu học rất là đông, trung học ít một chút, đại học ít chút, sau đại học càng ít. Làm nghiên cứu sinh để có thể lấy được cái chuyến đi, thưa nó, vì có mấy người đâu. Và khi đã đỗ đạt, đã có được học vị tiến sĩ rồi mà người đó thành công trong cuộc đời, đóng góp được cái công trình nghiên cứu của mình vào đời, thưa càng ít nữa. Và thưa các vị, ngoài xã hội cũng thế, trong thế giới người tu cũng thế. Cho nên ngàn vạn người tu mà thành Phật được mấy người đó, chưa nói thành Phật. 1.000 người tu nhưng mà trở thành một bậc thầy đức hạnh đủ để cho các Phật tử có niềm tin và hết lòng cung kính, thưa đến cũng không bao nhiêu cả. Có phải không? Có đức hạnh kèm thêm có tài ba, có thể đại Phật tuyên dương giáo pháp, thưa các vị, kiếm không ra. Khó như vậy đó. Cho nên càng lên cao càng một mình, mà muốn lên cao thì phải một mình. Cái này nó là nguyên tắc à. Nó không loại trừ một cái trường hợp nào, không loại trừ một trường hợp nào cả. Thế thì thưa các vị, cái này nó cho mình cái bài học thứ nhất là về cái công phu tu tập của chúng ta. Thứ nhất là đời sống ở đây, cái bài học về đời sống đó. Thứ hai là công phu tu tập. Mình cũng phải kiếm được cái chuyện để cho các vị ứng dụng vào cuộc sống đời thường. Bằng không thì mình nói cái chuyện tu không thì có khi nó, các vị sẽ cảm thấy là nó không dính vào mình cả. Cái điều cạn trong cuộc sống đời thường đó là chúng ta có một thói quen. Và cái này dường như trong tâm thức người Việt chúng ta rất là bình thường thôi. Có thói quen gì? Muốn nuôi cái cây ở trong chậu cho nó chắc ăn, không dám tầm ngoài. Con của mình, thưa các vị, sinh ra trên đất nước này, nó trưởng thành theo cái nhu cầu phát triển xã hội như này. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt của tâm thức người Việt chung chung á, thì đều muốn con mình nó đậm cái tính chất Á Châu, đi thưa về trình, giao tế bạn bè, nói năng cư xử phải là Việt Nam chính hiệu. Thế thì nó rất là trần. Và rất là nhiều gia đình, thưa các vị, con nó quay lưng lại với mình, nó thù ghét mình do vì cái tình trạng quản lý quá chặt của bố mẹ. Và tôi để ý là có những gia đình họ nuôi con quá kỹ, những đứa con nó trở thành những người lờ đờ tội nghiệp vô cùng. Họ nói cái sự thành công họ làm cho những đứa con rất là hiền, tâm rất là lành. Nhưng mà thưa các vị, cái này nó thành công một phần, nhưng một phần là nó thất bại chứ không phải thành công đâu. Tại sao? Các vị có sống 200 năm để chăm sóc nó từng cái ăn, từng cái ngủ, từng cái giao tế của nó với bạn bè chăng? Không, ta sẽ ra đi thôi. Con của ta mai kia nó sẽ một mình nó đi vào đời, chứ nó không thể mang ta đi vào đời theo nó được. Thế mà mình nghĩ cái này hay nè, con phải học, cái này hay con phải bắt chước nè. Dù rằng cái phương pháp đó, cái cách làm đó, nó được một vị thầy lỗi lạc tuyệt vời bày cho, thế nhưng mà chắc chắn một điều là mỗi tâm thức đó có mỗi con đường rất là riêng. Mình không thể lấy cái hay của mình áp đặt lên đời sống của nó được, các vị. Có phải vậy không? Hãy để cho nó tự trưởng thành trên đôi chân của nó, trong đời sống của nó. Không hề có một người nào lớn lên giữa cuộc đời, trưởng thành giữa nhân gian mà không hứng nắng, hứng sương, chịu phong ba bão táp cả. Ta hãy để cho con mình nó có những cái sai lầm, đổ vỡ, để nó học khôn từ đời sống của chính nó. Ta không thể làm cái kiểu bố mẹ mà cứ bao vây chung quanh, sáng bưng cái chậu cây ra hứng một chút nắng, chiều bưng vô, che chắn mọi bên sóng gió, không ai được phép xâm phạm vào đời sống nó. Thậm chí là mình muốn quản lý luôn những cái email của nó, những cái thư của nó, bạn bè trai, bạn bè gái đến đó mình cũng đều muốn quản lý rất là chặt. Còn thiếu một điều nữa là đặt cái máy dò trong tâm thức coi nó suy nghĩ điều gì. Thưa các vị, đây là tâm thức rất là chung của đời sống người Việt chúng ta. Mà cái thất bại, điều đầu tiên thất bại là gì? Con ta không trưởng thành được các vị. Thứ hai nữa là nó thù ghét ta nữa các vị, nó quay lưng lại. Khi có điều kiện là nó đi, nó không về. Ngay trong gia đình thì nó đối với các vị đã là kẻ thù rồi. Nó cảm thấy không thoải mái chút nào khi sống trong đời sống gia đình như vậy. Mình xử sự nó như một cái tên tội phạm không bằng, như một tên tù không bằng. Thưa, đời sống nào cũng cần một cái không gian xung quanh để thở. Cây nó cũng cần không gian để thở, con người càng cần hơn. Dù rằng sự thương yêu của ta, ta cảm thấy đây là tuyệt vời nhất, nhưng mà với nó cảm thấy tù ngục vô cùng. Không ai thương cái kiểu đó mà làm cho con mình trưởng thành sống được cả. Cho nên ngay cái bài học đời sống, các vị nhớ rằng muốn cho cây trưởng thành phải để cho giông bão, phải để cho nắng gội, mưa chan nó mới trưởng thành được. Hãy để cho nó có những cái vụng về, sai lầm, đổ vỡ, nó nếm hương vị của cuộc đời, nó trưởng thành tới đôi chân của nó. Không có nghĩa là mình tàn nhẫn, mà đó là cái cách dạy con tuyệt vời nhất. Mình nói như thế có khi các vị nói là mình cường điệu. Mình có điều kiện cần cái này, nói không ai cãi được mình, cho nên mình cứ nói. Thưa, mình dẫn câu chuyện các vị thấy điều này đúng với không phải cường điệu đâu. Có một vị học tăng tới xin một thiền sư, thầy từ bi dạy cho con tu thiền. Ông nói, ta có một câu chuyện rất là hay, ta kể cho ông nghe, cho ông tự thấy con đường tu thiền rất là dễ. Có một thằng bé kia, nó thấy bố nó làm nghề ăn trộm mà già quá rồi. Cái một hôm nó nói, bố à, cái nghề của bố mà bố không có dạy cho con thì chắc bố chết rồi thì mất nghề luôn. Cho nên bố dạy cho con nghề ăn trộm đi. Ông nói, bố rất là vui khi thấy con muốn học nghề của bố. Tối nay bố con mình đi, bố dạy con. Ông tới một cái nhà kia, ông đào một cái hố dưới tường, biển nhỏ chung vô. Hai đứa con chung vô xong, cái ông cài cái rương rất là lớn, chứa đồ cổ, ông con vô đó còn lấy đi. Nó vừa chung vô cái rương lớn vậy, ông đóng nắp cái rương, cái cục lại, ông phát cái cục lại. Ông vỗ, nhà sùm đó. Mới chủ nhà thức dậy có ăn trộm, nó vô ăn trộm đồ đây. Cho cái ông chung cái con đường nào đó ra về mắt, về nằm ngủ, nằm gác chân ngủ ngon ơi. Thằng nhỏ lòng nó quán hận cực kỳ cho ông bố. Không có ông bố nào là tàn nhẫn giống như ông cha của mình. Đã không dạy nghề, còn đẩy mình vô rồi khóa rương lại, rồi kêu chủ nhà nó có ăn trộm, thì có ông bố nào mà nhẫn tâm gì không? Và nó nghĩ vô lý, mình ở đây mình chết sao? Cái nó làm bộ nó cào cào cái rương này, chủ nhà nó chết rồi, chuột nó vô nó gặm đồ, đồ quý của ông bà để lại mà chuột nó vô thì còn cái chi. Thế thì họ mới mở cái rương ra, cái anh coi dọa thống à. Thống ra thổi đèn, anh chạy là cái chỗ mà bố đã đào đó, chạy ra. Dĩ nhiên là chủ nhà biết là tên trộm này nó vô nó lấy đồ, cho nên là dí là ruộng đó, nào gầy gọt nào cây con dí đó. Nó chạy ngay tới cái giếng, cái nó đá, nó ném giếng cái đùng cái gì đó, cái nó chạy lùi ngã khác. Chủ nhà nó rồng rồng, nó nhảy giếng rồi. Họ mới bu quanh lại, tìm cái cách để lau cổ cái thằng đầu kia lên. Cái ảnh chạy về nhà con, ảnh vô ảnh nói, bố ra đây cho con trì tội bố. Mình nói thế thôi, chắc con nó không có nói gì đâu, phải không? Bố ra đây cho con hỏi, tại sao bố nhẫn tâm như vậy? Bố hại con, suýt chút nữa con chết rồi. Ông nói, cái chuyện đó thì khoan, mình tính sổ sao. Cái chuyện quan trọng là con hãy nói cho bố là bằng cách nào con về được đây. Cái nó kể là một đoạn đường dài. Nó hay quá, con đã thành nghề trò rồi, phải cần bố được. thưa các vị, ổng dạy cái chi cho thằng bé để nó làm cả, đẩy nó vào cái con đường để tự phát triển thôi, nó đứng lên hai chân của nó, nó thở lỗ mũi của nó. Và rõ ràng là đó là cái cách mà chúng ta phải học để hành xử trong cuộc sống đời thường. Thưa các vị, đây là bài học mà người Việt chúng ta phải học đối với cái cách mình nuôi dạy con cái, làm cho con cái trưởng thành đến đất nước này, ứng dụng nó vào đời sống của chúng ta như vậy. Phút nữa thôi, thấy gần tới giờ, rất là mừng rồi tới giờ. Thưa các vị, là cái phần thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị nó khá quan trọng, đó là cái công phu tu tập của chúng ta. Thưa đại chúng, là cái công phu ở tàn cả, đó là cái tính tập thể nó rất là cần thiết để khích lệ, để làm cho chúng ta có được cái nền căn bản tính tâm là một, cái lực đẩy là hai. Cái bệ phóng ban đầu rất là cần, thế nhưng mà đốt được nhiên liệu trong cái phi thuyền kia mà vượt ra ngoài tầng không gian thì chính cái phi thuyền kia nó phải mang tự bên trong thân của nó nhiên liệu đủ để nó vượt ngoài khí quyển, có phải hay không? Bệ phóng nó cần như giai đoạn đầu thôi, và sau đó thì tự công phu của các vị từ bên trong phải thúc đẩy tự nỗ lực tự vươn lên thôi. Thì mức công phu của tịnh độ, của mật tông, của thiền tông gì nó đều đi vào con đường này cả. Mình thử hình dung thế này: một tuần lễ mình đến đây mình tu 2 ngày, rồi 5 ngày còn lại ở nhà mình làm cái chi? Thưa, nếu mình thấy cuộc đời mình bền bồng thế thì 2 ngày tu nó chỉ làm cân bằng được thân tâm của mình có một chút yên bình thôi, còn không thể đẩy được cái đời sống của mình nó lên cao các vị. Đó là mình nói chuyện tu tịnh độ thôi. Và cái con đường tu thiền, thưa các vị, không có giản dị là một ngày chỉ ngồi thiền 4 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ mà đủ. Người Phật tu rồi, thưa đại chúng, là không có một phút giây nào không tu cả. Anh ăn, anh uống, anh nói, anh cười, anh thở, anh làm mọi việc phải an trú được ngay trong pháp môn tu. Thế thì lúc đó các vị là một mình hay có ai thúc đẩy các vị? Không có ông thầy nào đứng bên lưng ta để chăm sóc đời sống tu hành của ta cả. Ta phải làm chủ lấy đời sống mình. Thế thì càng lên cao càng một mình như vậy. Rồi các vị đối phó được với ma cảnh từ bên trong tâm thức các vị sinh khởi, trên cái đoạn đường tiến bộ tâm linh, thưa các vị, ngay bản chất của 5 uẩn các vị nó đầy những phá phách chứ không phải giản dị. Cứ mỗi một tầng tu là mỗi một tầng của hình hài đó đầy những cái phá phách đối với các vị. Đức Thế Tôn ngày xưa không phải giảng dị mà đưa ra một cái pháp chế về vấn đề ăn uống đâu. Ở cái mức độ cạn của đời sống tu hành bình thường, mình tu chơi chơi thôi, không nói làm gì. Nhưng mà càng đi vào cái chiều sâu công phu tu tập thì thưa các vị, đầu tiên các vị phải thanh lọc sắc quẩn của các vị trước. Ai vượt ngang được cái tầng 5 uẩn thì người đó mới chấm dứt được cái con đường sinh tử nối dài trong 3 cõi. Các vị mà đọc trong kinh Lăng Nghiêm, các vị thấy là cái tình đầu vượt ngang qua sắc quẩn thôi là bao nhiêu chục cảnh ma nó phá rối đời sống các vị. Có rất nhiều thầy phát tâm làm là thất, thế nhưng mà vô thất 5-3 ngày vỡ thất, thấy ma nó hiện ra mặt xanh năm dài nó phá rối. Và thế là ma ở đâu mà có vậy? Thưa, từ trong thân các vị, từ trong sắc quẩn các vị, từ trong thọ tưởng hành thức 5 tầng như thế. Rồi mình trở lại cái tầng đó là cạn và sắc quẩn thôi. Ví dụ như Đức Thế Tôn có một pháp chế là những người công phu miên mật muốn thành đạt được con đường tâm linh, không những chỉ thuần chay mà còn làm gì nữa? Không được ăn ngũ tân, tức là hành hạ tỏi nhén. Tại sao? Thế Tôn nói rất là rõ thế này: những thức ăn đó nó có cái mùi rất là hôi, cho nên khi ăn xong rồi mà ngủ hoặc thức ấy, thì quỷ nó lại nó liếm đến miệng, nó làm ô uế thân, khó tu vô cùng. Và mình nghe cái chuyện đó mình rất đồng lạ. Đức Thế Tôn nói là người nào thọ trì giới cấm một cách nghiêm túc thanh tịnh ấy, thì có tới 25 vị thần bao quanh để che chở, để nâng đỡ. Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ mỗi nơi đều có hai vị thần che chở. Tại sao thần ở đâu mà rảnh việc mà tới che chở mấy cái ông trì giới nghiêm túc vậy? Tại sao? Mình nghe thực ra Đức Phật có con mắt siêu nhiên tuệ nhãn, các vị nhìn thấy cõi vô hình, chứ đừng tưởng lời của Ngài nói là Ngài khích lệ mình, Ngài hù dọa mình, thưa không phải đâu. Các vị hình dung điều này, thấy điều Đức Thế Tôn nói rất là chính xác. Ví dụ như có một vị thầy hay một vị cư sĩ, họ tu hành có năng lực, họ hiền, họ tươi mát, cái tâm từ bi họ tràn đầy, tự nhiên mình cảm thấy là rất thích được gần người đó, phải không? Không cần làm gì, không cần hỏi han chi, không cần học hành gì, chỉ cần ngồi chơi thôi, ngồi uống cốc nước, nói chuyện bâng quơ trời trăng mây nước thôi, mình cảm thấy rất là vui. Cái ảnh hưởng đời sống tâm linh của người đó tự nhiên nó đến với tâm thức mình rất là rõ ràng. Thì mình hình dung như thế, thưa các vị, người Phật tử hay là các thầy mà giới hạnh thanh tịnh trang nghiêm, các vị quỷ thần họ đến để họ nương nhờ cái thần lực của người đó, giống như là người đó là một bóng cây rất mát thế này, người ta tới người ta đục nắng với bóng cây thôi. Thế đó. Thế thì thưa các vị, ở cái tầng công phu tu tập ban đầu, các vị muốn nâng đời sống mình lên đến tầng cao, thì ngay cái chuyện khống chế, ngay cái chuyện tiết chế về ăn uống của tự thân các vị, ai giúp các vị? Không ai giúp được cả. Cái sự thèm ăn nó là cái gì? Cố hữu từ bên trong ta. Không có ai mà bắt các vị mà nhốt mà để các vị ăn một ngày một bữa được cả. Tại sao? Không có cái điều kiện để ăn thì lòng mình nó thèm như muốn cháy cổ. Thế thì còn tội nghiệp hơn là ăn một ngày ba bữa nữa. Cho nên ngay cái bước rất là cạn về cái chuyện ăn uống, nó là cái sinh hoạt rất ư là cạn của đời sống tu hành. Thế mà càng lên cao, càng muốn khắc phục thân tâm để tu, để thanh tịnh, thưa các vị, các vị phải một mình đối diện với chính mình thôi, chứ không ai giúp các vị được cả. Đó là mức độ cạn thôi đó, mà còn như thế thai. Cho nên thưa các vị, càng lên cao càng một mình thôi. Nói như thế không có nghĩa là người này đầy lòng kiêu ngạo, sống không biết tới ai, rất ư là lập dị, không phải như vậy. Càng lên cao đời sống họ càng dễ trang hòa gần gũi. Thế nhưng mà họ có một cái vùng trời riêng, có một cái cách thực tập mà chúng ta không có thâm nhập vào đời sống họ được. Họ có thể sống giữa ngàn vạn người rất trang hòa, nhưng họ vẫn là họ một mình thôi, trong cõi cô đơn của đời sống tu hành thôi. Đó là cái điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị, thấy càng lên cao ta càng phải đi con đường này. Diệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt can nhân bất cố. Và thưa các vị, cái điều tất nhiên nó xảy ra đối với những người ham tu đó là thế này. Đời sống họ dù muốn hay không gì, dần dần họ sống rất ư là rắn rỏi với cuộc đời. Những cái phù hoa giả tạo giao tế đời thường tự nhiên nó rơi rụng mà họ không cần cố gắng gì cả. Có những điều mình tưởng như những người tu họ làm họ rất là cực nhọc, chứ thưa không phải vậy. Họ tự nhiên nó vậy thôi. Khi tâm thức họ nó đạt đến cái chiều kích đó là tự nhiên đời sống họ nó biểu hiện như vậy thôi, chứ họ không cần cố gắng. Tự nhiên dần dần đời sống tu họ lên cao thì nhân ngã bị thử tự nhiên nó bị loại trừ. Tự nhiên cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương tự nó rơi rụng. Tự nhiên họ không ưa nói cái chuyện thị phi của ai. Tự nhiên là không có một phút giây nào họ không công phu. Cái điều này rất là rõ ràng. Và nếu các vị giỏi, các vị ham tu, thì các vị sẽ chứng nghiệm những cái điều này nó cụ thể trong đời sống tu hành của các vị. Điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt can nhân bất cố. Không phải họ cố gắng làm điệu, họ cố gắng là lập dị, mong muốn điều gì cả, mà cái điều này nó rất là tự nhiên, nó đến với đời sống tu của họ. Khi trình độ tâm linh, khi đời sống tu họ vươn lên thì họ được như thế đó thôi. Thưa đại chúng, là điều thứ ba nữa, đó là cái phương tiện lợi sinh, phương tiện làm đạo. Thường một mình thường tản bộ, đạt giả lại qua niết bàn lộ. Điều xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng giá gầy ai cứu cô hốt. Thưa đại chúng, là đời sống tu của chúng ta và đạt đến một cái trình độ giỏi như thế này, thưa các vị, là mọi việc làm đạo họ không hề có một cái mưu đồ toan tính gì cả. Nó là cái nhậm vận tùy duyên làm đạo thôi. Họ làm mọi việc vì nhu cầu người, vì muốn cho chánh pháp được có mặt trong cuộc đời, vì muốn làm cho dòng chảy trí tuệ Đức Thế Tôn còn mãi ở trong nhân gian, vì muốn giúp cho mọi người vượt khổ, cho nên họ tạo ra rất là nhiều phương tiện để giúp chúng ta. Chứ còn bản thân của họ, thưa các vị, họ luyện họ mà đời sống cộng đồng họ vẫn như thế. Có một lần ngài Đại Huệ Thiền Sư, ngài bị du khống thế nào đó, và vua bắt đài từ một cái trung tâm Già Lam lớn về miền Nam Trung Hoa rất là xa xôi, là kẻ tội đồ của triều đình, cho nên tăng chúng đâu có đưa đi. Và trong khi đó thì ông trụ trì một đại Già Lam lớn, có hàng nghìn chữ tăng học pháp với ông. Thế rồi một mình đi lang thang đài ải tới miền Nam Trung Hoa, và tới một cái vùng rất là hẻo lánh, vài ba ông thầy gọi là những vị tàn tăng. Tàn tăng nghĩa là sức cán gãy rộng, gọi là tàn tăng. Què sức khỏe vân vân, gọi là những vị tàn tăng chung quanh pháp tòa 5-7 người thôi. Và hôm đó ngài thăng tòa giảng pháp, ngài cười, ngài nói: ta ngồi giữa nghìn tăng, ta cũng thấy hạnh phúc. Ngồi quanh ta là những vị tàn văn, ta cũng thấy rất là hạnh phúc. Rồi không có ai, ngồi mình trong góc núi thì đời sống ta vẫn thế mà thôi. Thưa các vị, phương tiện làm đạo người xưa khi đạt được, khi đạt được cái trình độ tâm linh ở một mức độ nào đó, các ngài thi thiết ra ngàn vạn phương tiện vì người làm đạo, và không hề dính mắc với những cái phương tiện. Có Già Lam tự viện, có đồ tôn đệ tử, có Phật tử hàng nghìn người vây quanh lễ lại, hay không có ai, một mình trong đất núi, người đó vẫn sống rất là kiêu hùng với cái tâm thái điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng giá gầy ai cứu cô. Và thưa đại chúng, là mình thấy 12 giờ thôi, và xin phép dừng ở đây. Trước khi dừng, mình có đôi điều tổng kết lại để chia sẻ cùng các vị. Điều thứ nhất là, thưa các vị, nếu các vị quán chiếu ngay trong đời sống của các vị thì các vị thấy rõ một điều là: ta vốn là kẻ cô đơn, du hành trong cuộc đời này, ghé lại hành tinh này dạo chơi, ít lâu rồi đã đi, không hề nắm tay ai có lại trong cuộc đời, không hề hẹn hò với ai, nắm tay nhau đi về cõi mông lung cả. Và quán chiếu điều này cho thật sâu sắc là các vị thấy rất là nhẹ với mọi thứ ái nhiễm của nhân gian. Đời sống chúng ta, thưa các vị, nó khổ não vô cùng do vì ta ái nhiễm rất là nặng thôi. Thương người thân, thương con cái, thương của cải, thương bạc tiền, tất cả những cái thương ấy nó sắp hàng phía sau một cái thương thôi. Thương gì? Thương ngũ quẩn của ta, phải không? Và thưa các vị, khi các vị giác ngộ được điều này, các vị biết là đời sống nào cũng đến và đi rất là cô đơn, thì điều thứ nhất mình sẽ làm được đó là mình không có tiêu phí năng lượng một đời người cho những chuyện vô ích. Mình đổ thừa vì cái này, vì cái nọ, vì cái kia, vì ông A, vì ông B, vì con tôi đông, vì ông nhà tôi cần tôi chăm sóc. Thưa, mình không đổ thừa mới nói được. Tất cả cái đều phù du, đều là mây nổi bồng bềnh đến đi. Và người thông minh thì làm mọi việc cho tròn trách nhiệm, cho hết lòng thương đối với người. Nhưng việc chính phải làm là việc giải quyết này, giải quyết hình hài này, giải quyết tử sinh của đời người quan trọng lắm các vị. Ta không chắc ta sống lâu đâu, ta không chắc là ta sống đến nhiều ngày tháng cái cuộc đời đó. Và không ai chịu trách nhiệm về chính cuộc đời các vị bằng các vị cả. Ta vốn là cô đơn, học được bài học này thì
không có tiêu phí thì giờ trong những chuyện vô ích. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai rất là gần gũi đời thường là các vị hãy để cho những người thân của mình họ tự trưởng thành lấy trên đôi chân của họ. Thương người không có nghĩa là mình hành xử theo cái tâm thức của người Việt, mình càng hành xử theo cái chất của Việt Nam lâu nay bao nhiêu thì mình mất thế hệ con mình sớm bấy nhiêu, không dạy được nó, đẩy nó ra xa, tạo cái niềm thù hận và khoảng cách giữa nó với mình. Đó là cái gần gũi đời thường nhất. Các vị hãy nhớ điều này. Và cái điều cuối cùng thứ ba, thưa đại chúng, là điều xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng dáng gầy ai cứu cố. Các vị mà lỡ tu đạt đến cái trình độ nó khá một chút về đời sống tâm linh, các vị cũng đừng ngạc nhiên là sao dần dần không có bạn bè nào để cho mình an ủi, tâm sự, thổ lộ nỗi niềm cả. Thưa các vị, người ta càng tu thì đời sống của họ bên trong nó càng bớt. Những cái mình cần chia sẻ, cần thổ lộ là những cái quá đầy. Tu mình trút hết cái bình của mình để cho những hạt giống nó không còn tái hiện hạt giống tử sinh, hạt giống buồn giận ghét thương, nó sớm ra đi, cho nên người đó càng bớt việc làm, càng bớt việc nói, càng không có nhu cầu để nói thị nói phi về bất cứ ai, càng không có nhu cầu để ôm cái điện thoại nói chuyện hàng giờ, ba câu nói là hết rồi các vị. Theo mình thấy vậy. Thế thì đời sống, thưa các vị, càng lên cao nó phải tuân theo nguyên tắc rồi, càng lên cao càng một mình, càng độc lập. Muốn đi vào con đường niết bàn, muốn thành tựu con đường an lạc hạnh phúc, muốn giải thoát hay muốn vãng sinh vân vân, đều phải đi con đường này cả. Và mong rằng quý vị có thể học thuộc những cái câu thơ này rất là hay, và ứng dụng nó từ mức độ càng cho tới mức độ thâm sâu, đều có thể giúp các vị thành công trên con đường tu tập được. Và xin phép dừng ở đây. Cảm ơn mọi người. Mời các vị chấp ba hồi hướng.
Nguyện đem công đức này